Kính thưa quý vị, tôi xin trình bày cái bài học ngày hôm nay tôi nhận được, tôi học hỏi được. Buổi sáng sớm, cái anh trưởng khoa nói với tôi, báo cho các anh em lên coi vị cách ăn của một vị Bồ Tát. Thì ngay đầu tiên, cái cảm xúc đầu tiên của tôi nghĩ tức cười. Vì lần đầu tiên mình sinh ra đời, mình được cha mẹ dạy ăn, dạy uống. Thế bây giờ, ngoại 50 tuổi, bây giờ lại bắt đầu học ăn, học uống. Khi bắt đầu, buổi sáng được coi cách ăn, cách uống, thì đến buổi trưa tôi thực hành để xem cái cảm xúc của mình, xem sự học hỏi của mình đến đâu. Khi lấy đồ ăn thì tôi lấy hơi nhiều, tại vì sau khi đào đất, làm đất, tôi nghĩ tính tham của tôi cũng ngại lấy lại lần thứ hai. Khi lấy rồi, tôi chợt nghĩ rằng chết, đây là bạn vật sinh linh mình đổ cho hết, tôi đâm lo. Thưa quý vị, khi ăn trước kia bắt đầu tu pháp môn này, tôi bắt đầu ăn chay. Tôi nghĩ rằng ăn chay là tốt rồi, và tôi nghĩ rằng đó là sự tham tôi ăn cho tôi dễ tu, dễ thăng tiến. Và tôi ăn một cách phàm phu tục tử, ăn nấu, ăn nghiến, ăn không, ăn chỉ biết ăn thôi. Nhưng sáng nay qua bài học, khi buổi trưa tôi bắt đầu ăn một cách nhẹ nhàng, ăn có ý thức, đang nghĩ rằng đây là các bạn sinh linh mình muốn độ cho họ, để hóa kiếp cho họ. Khi tôi ăn những đồ ăn vào miệng tôi nhai nấu, nhai nghiến, rồi tôi nhai cách nhẹ nhàng, tôi suy gẫm, tôi có ý thức, và tôi thấy bây giờ vật sinh linh đang bị tôi nghiền nấu ra và tan nát trong hai hàm răng của tôi. Và tôi nghĩ rằng tôi cũng có thể như vậy, và tôi hóa kiếp cho họ, và tôi cầu nguyện cho những cái sinh linh đó được thăng tiến. Sau đó tôi đưa lên, tôi có một luồng điện đưa lên đỉnh đầu và cầu nguyện cho những cái vạn vật sinh linh đó được siêu thoát. Nhưng sau đó tôi cũng sợ rằng tôi chưa đủ khả năng, vì mới lần đầu, tôi cũng cầu nguyện bề trên giúp tôi có đủ khả năng để độ những sinh linh đó. Thì tôi ăn, tôi thấy lần ăn này tôi thấy nhẹ nhàng, thanh thoát, từ tốn, khoan thai, ăn một cách có ý thức, và tôi thấy thoải mái và ăn cho đến hết. Và tôi không cảm thấy, không nghĩ đến bao tử tôi nữa, và tôi ăn hết lúc nào không hay. Thưa quý vị, đấy là bài học ăn. Và tôi thấy rằng là cái cảm xúc của tôi khi ăn một cách khoan thai như vậy, tôi thấy rất là sung sướng, và tôi cảm thấy tôi đã làm việc ăn ngày trước phục vụ cho tôi, bây giờ ăn, bây giờ là phục vụ cho sinh linh.
Nhân học lễ, hậu học văn. Chúng ta rồi đây mọi người được phát nguyện trở về cứu độ quần sanh. Thì trước hết chúng ta phải học lễ, phải hạ mình gặp từ ai. Chúng ta có lễ với tất cả mọi người sẽ đối xử hòa với chúng ta sẽ truyền giao chìa khóa cho họ tự được. Cho nên các bạn lớn tuổi, người đã làm cha, làm mẹ, ông nội, ông ngoại, nhưng mà ngày nay ta học lễ. Lễ gì? Lễ với cha ta. Lễ với người cha yêu quý, người mẹ hiền, trời trên. Từ xa xưa mình đã ly gián. Vì mình quên lễ, cho nên gián lầm xuyên trần gian, trầm trượt, trầm trượt, trầm trượt, lôi cuốn. Quên luôn cái căn bản của mình. Quên lễ là quên căn bản, quên người. Các bạn không lễ, các bạn biết thiên nhiên, sự tâm thành phụng dưỡng của cha trời, mẹ trời đồng hành các bạn. Ngày hôm nay động loạn mất hẳn thanh tịnh, không rước được tình yêu vào tâm, hướng ngoại rước tình yêu tạm bỡ rồi dây hấn đổ vỡ. Cho nên ngày hôm nay các bạn trở về với tình yêu đậm đà tha thiết của cha mẹ trời, sẵn tâm bị yêu mà không biết phản bội nghịch lại và không hiểu đây hay lẽ phải của bề trên đã âm đệ chúng sanh. Cho nên ngày hôm nay các bạn thực hành những gì đấy đến nửa cuộc đời người, tôi học gì đấy, tôi học hết sách rồi thi đậu rồi tôi đã kiếm được tiền để tôi còn học gì đấy, chứ lẽ tôi mới bị bơ vơ tha phương cầu thực. Tôi không phải con người ở cõi này, tôi có cha mẹ chăm sóc từ giờ phút khác lo cho tôi hết sức, nhưng mà tôi cứ lơ là tưởng đó là sự sống, tưởng đó là thành đạt, nhưng mà kỳ thật chưa thành đạt. Tôi sống trong hai nơi trong một lúc, vừa đời vừa đạo trong thể xác này, nhưng mà tôi đời cũng không biết nữa. Lễ của đời không thông, lễ của đạo không minh, thì tôi làm gì? Tôi đã mất quân bình rồi. Một vị tiên giáng lâm xuống trần mà mất quân bình, bạn nghĩ sao? Đau khổ vô cùng, mất danh gia của cha yêu dâu của chúng ta đã bao nhiêu nghìn năm, bao nhiêu triệu năm xây dựng thành một cơ hình hiện tại mà chúng ta đành quên người. Cho nên nhân cái cơ hội này phải trở về với thanh tịnh, phải trở về với đời đạo sống tu, có hồn, có xác, có cơ cấu tinh vi của cha trời đã an bài, không thiếu một mảy may nào. Rành mạch hết sức, các bạn đã sống trong lễ sống rõ ràng. Cho nên trở về với bình tâm, an ngữ và trách nhiệm, cũng như cha trời đã ân đội chúng ta. Chúng ta thấy trách nhiệm của cha trời nắng nhọc và trách nhiệm của chúng ta tương xứng như vậy, đang bảo đảm cái tiểu thiên địa này, xây dựng cái thiên địa này, tiểu thiên địa này, xây dựng cái lục căn lục trần, xây dựng cái vạn linh đồng thức trong cái tiểu thiên địa này. Từ sơ thực, từ đường rắn, từ một vi khuẩn cũng là vấn đề của chúng ta. Chỉ thừa lệnh trong chương trình tiến hóa, nhưng mà chúng ta ôm tự ái rồi bỏ ta và tạo nghịch cho chính mình, chỉ động mà thôi. Cho nên ngày hôm nay may mắn thay, vấn đề chính tỉ mũi chúng ta là nhìn mặt nhau, thương yêu nhau, mà bằng làm học để xây dựng cho vài chúng ta, không phải là bằng làm học để đả phá. Không có một bài giảng nào đã phá mà không có bài giảng nào nguy hại tới tâm thức của đồng đạo chúng ta. Kể cả đời trên gian lầm, năng nỉ chúng ta đó, thương chúng ta đó, dìu dắt chúng ta, vì chúng ta, độ chúng ta, dẫn tiến chúng ta, không cho chúng ta mất cơ hội và không cho chúng ta gánh nạn ở tương lai nữa. Hỏi cái tâm nào giàu mạnh thì cái tâm trời Phật mới giàu mạnh như vậy, mới phong phú như vậy, mới truyền cảm như vậy, mới đem lại cho chúng ta đầy đủ và không thiếu sót. Buổi ăn các bạn cũng phải lo lắng, để các bạn thấy, phải nhìn mặt lại chữ hy sinh. Chữ hy sinh từ tổng sáng, hoặc lúa đã hy sinh, miếng nước cũng hy sinh, thì chúng ta có sự sanh tồn để dưỡng thức. Thấy rõ chứ? Khi chúng ta ăn, chúng ta phải nhớ, chúng ta phải nhớ tội lỗi của huynh đệ chúng ta nhiều quá, cho nên ngày nay nó thụ tạm bá đau, nó bị chặt đầu, chặt chân. Mà nhờ ai chuyển tiếp, nhờ ai nâng đỡ nó, nhờ ai cho nó tiến hóa? Phải nhờ cái tiểu thiên địa này, cái tiểu vũ trụ này là thấy ông trời để làm việc cho trời, thế thiên hành đạo. Trong bữa ăn, giấc ngủ của các bạn cũng đang thê thiên hành đạo. Tất cả các bạn nào có thời giờ an nghỉ đâu, tim các bạn vẫn đập 24/24 là vẫn làm việc theo cơ khai triển của đấng tạo hóa. cái luật quá quá xanh xanh không ngừng nghỉ và gieo rắc trong tâm hồn các bạn. Nhưng mà các bạn thì sự tâm tối mà, nhưng đó cũng là cơ trần thử thách tâm thức các bạn, mở bốn cửa mắt mũi tai miệng cho các bạn, có thể các bạn có nhìn nội tâm không? Nếu các bạn mở được cửa sổ rồi, các bạn cứ nhìn bên ngoài mà quên trong nhà, thì trong nhà các bạn dơ hết rồi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội quay lại. Tôi đã nhìn cảnh thiên nhiên ở bên ngoài quá đẹp. Hỏi chứ tôi có cảnh đó không? Tôi phải mau mau trở lại để xem cảnh đẹp của tôi. Nó cũng tương ứng với bên ngoài. Bạn đâu có xa càng không vũ trụ được. Bộ đầu của các bạn là cái luồng điển đáng giúp đó là hòa hợp với cả càng khôn của các bạn. Vũ trụ là thể xác xương sống đứng của các bạn. Đây là vũ trụ đây. Nó đầy đủ không thiếu gì hết, mà chỉ thiếu thanh tịnh rồi đắm ra mê loạn tự đắc đó thôi. Chứ kỳ thật mỗi đương vị đều có một việc, mỗi một người thế gian đều có một nhiệm vụ. Mỗi một người đang sống đây nhờ thanh khí. Thanh khí là gì? Là hòa. Hòa là gì? Là lễ. Nhưng mà lễ không có làm gì có thanh khí. Cho nên các bạn tương lai các bạn phải chịu thả mình chứ. Các bạn phải đóng vai trò quỳ lại người đời để đổ tha, quỳ lại người đời để giao chìa khóa cho họ tự đi, là bạn mới thật sự là tâm Bồ Tát. Tôi đã thường nói trong băng trước kia, tôi đã quỳ lại các bạn thâu đêm, mong các bạn trở về con đường của chính bạn và nghe được chân lý, đoan chân lý để tự đi. Các bạn đi nhiều chừng nào tôi cảm thấy sung sướng. Có lợi gì cho tôi đâu, nhưng mà các bạn được đi thay vì đánh chuyện. Vì các bạn có sự thông minh, có sự sáng suốt, có sự vô cùng tương đồng với Thượng Đế. Tại sao các bạn không về hợp tác với Ngài? Ngài hằng thương yêu, Ngài giúp đỡ các bạn. Ngài là các bạn đó các bạn ơi. Ngài thương các bạn, Ngài nhập tác các bạn từ lúc chào đời, đưa cho các bạn sử dụng từ cơn nguy biến, từ lúc lâm nạn, từ lúc khổ nạn, đau thương xa cách, nhưng mà Ngài vẫn dẫn bạn qua cái thức đó. Bạn thấy chưa? Ngài ở trong bạn các bạn, không phải tà đâu các bạn. Ngài ở trong tâm các bạn, Ngài ngự trong nơi tâm thanh tịnh của các bạn. Nơi đó là nét của Ngài, chứ không phải căn nhà đâu các bạn. Ngài còn khóc lên đi nữa. Ngài khóc khóc lên đổ mắt. Ngài còn đổ mắt được kia nữa. Ngài hạnh đọc với các con. Ngài hạnh đọc với các con. Thương yêu các con. Xây dựng cho các con. Không bao giờ xa các con. Ngài là các con. Các con đừng nghĩ Thượng Đế là xa cách đâu các con. Chính các con là Thượng Đế đó các con. Vui lên đi, mừng lên đi. Giải cái tâm trần mê muội của các con. Các con là Thượng Đế, các con không sợ chết nữa. Các con thoát cái cảnh sinh tử đó các con. Thầy xuống thế gian bao nhiêu năm, thầy là Thượng Đế. Ta chung sống với các con. Ngày hôm nay thầy minh luật vô lộ. Thầy đã cùng mong các con phải trở về với các con. Hợp tác với sự bất hoại của các con đi. Các con là một kim thân tại thế đó các con. Các con quên hồn, quên vía thì các con đi tới chỗ tự quỷ mà thôi. Cho nên càng ngày các con được may mắn, thầy cũng mừng. Thầy con đã gỡ rối cho con rất nhiều. Chỉ có 3 ngày nó truyền miệng như mấy chục năm tu học của người, tu của môn phái khác. Các con chỉ có 3 ngày mà thôi, con đã thấy rồi, đã thấy rõ đường đi rồi. Các con không còn bị nhục nhã nữa, các con phải đứng lên, đứng lên cùng đi với thầy. Trung tâm của đầu của con là không có ai cướp giật được, đó là một bí quyết, một mặt trong các càn khôn vũ trụ để dành cho khôi vô vi. Nếu mà người đời còn phản sắc, chưa giữ chân, khinh thị thiên liêng, tội nặng tày tợ, con hiểu chưa? Con nên giữ chữ hòa ngay trung tâm của con, để con tận hưởng cái niềm tin sẵn có của chính con. Yêu đến nơi con, thương yêu và tha thứ. Chúng ta mấy chục người thấy, nhưng mà rốt cuộc chỉ có một thôi, một lý tưởng thương yêu và tha thứ. Thấy hiểu chỗ này hả? Chỉ có một lý tưởng thôi. Rồi các con sẽ ôm nó ra đi, giữ nó mãi mãi để tận độ chúng sanh. Chợ đời động loạn, nếu các con thiếu tha thứ và thương yêu thì chợ đời làm sao được tiến con. Thầy đã thực cho các con biết rằng thầy đi trong chỗ ô trượt nhất của thiền đạo. Kể cả xôm bỉ đến thầy cũng nói đạo. Thầy cũng ăn nhậu trong cái chỗ say mê mà là tâm tỉnh để cứu độ chúng sanh. Thầy nhau với trong đó tiền bạc mà để phân lý cho các người để thấy vì sự tranh chấp vô lý. Để kết thúc thành những con băng cho các con học và các con tiến. Các con giải nghiệp trong tâm các con. Không nuôi dưỡng sự tranh chấp nữa. Tận hưởng qua bên mình của Thượng Quân đã mở đầu đây các con, cho các con tâm tâm an nhàn nhàn hạ về trên các thiên độ chi chiến chi chiến, để cảm ứng tâm thức của sự đại nguyện của các con. Các con phải thực hành, hành hành trong những thanh tịnh, câm khẩu không rước tà dâm nữa, không rước động loạn nữa, dùng ý lượng là ý lành để tiếp thu thánh quang của bề trên. Thì luôn luôn các con tu trong đạo như ý nhàn hạ, như thiện tôi là. Các con thấy chưa? Chúng ta sẽ thương yêu tất cả mọi người, tay nắm tay trong sự xây dựng, không còn sự bê trễ nữa. Thấy nhịp tim ta đang làm việc, ta phải làm, không phải trì trệ, không chỗ hưởng thụ nữa, hết rồi. Phải đi tới, đi mãi, đi trong thanh tịnh, tùy duyên độ hạnh. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, ngàn truyền vạn. Lúc đó chúng ta mới kết thành hoa sen dân trần. Người cha yêu quý hưởng cái tình thương thâm thiê của người con thức giác. Thức giác đi các con. Buông bỏ đi để trở về với sự thanh nhẹ sẵn có, chứ không phải xin ai. Các con giàu có vốn mà, có vốn thanh tịnh ha. Con phải về với vốn thanh tịnh. Các cần không nghĩa lý gì, sự thanh tịnh là cao cả. Về trên linh nhân thiên độ, ban thanh điển cho các con cố gắng trở về với sự thanh tịnh. Nghe bao nhiêu tâm khẩu để đón trước những sự thanh quang đó, và những thanh quang đó hỗ trợ cho mức đi mức tiến và giải tỏa những sự nỡ năng nghiệp tâm, có thể làm cho con giải bỏ. Trong một giây phút thiên liêng, các con cảm thức nhẹ nhàng vô cùng, có vàng mua không được. Khi thay và lập thân, bề trên đã âm mệnh, mẹ đã truyền cảm, mẹ đã truyền được các con. Thương yêu như lúc lỡ, lúc con chào đời, dạy ngoan ăn, yên ăn, giấc ngủ cho các con, thay đổi cho các con phải thay đổi hết. Không còn nung nổi sự công cao cả mạng, ngạo mạng nữa. Bỏ hết, dập hết, sự năng. để trở về cái căn bản. Căn bản của chúng ta đời đời chúng ta mới mong trở về. Nếu căn bản chúng ta tạm bỡ thì trở về thế nào? Trở về với cảnh đời đời thanh nhẹ. Con thấy trời là nhẹ, đất là nặng. Đất có thể hủy hoại nhưng mà trời không bao giờ bị hủy hoại. Mấy chục năm con giáng lâm xuống thế gian, con thấy trời nào bị hủy hoại? Thì chứ con trở về trời, tại sao con không muốn đi? Cho nên mình dạy tâm đi. Hồ là tỉnh lại. Nhưng mà phải tâm thực hành mới nhận. Về để chống trả với những cái sự ngoại tâm có thể xâm chiếm tư tưởng của các con bằng một chữ hòa. Tâm thức con trung tâm bộ đầu có điểm thì con sẽ hòa và mở cho tất cả. Chứ không phải chống trả là giết một, giữ một. Tại sao vậy? Con đánh mà mở một, mà giết hai. Hai phương diện đều đồng mở, đồng tiến, không còn bị kẹt nữa. Cho nên các con phải hướng về thiện nghiệp ngay tức khắc. Đó là thiện nghiệp mở tâm, mở tiến cho các con. Các con tiến không bao giờ nữa. Bồn nguyên tử xuống nữa, các con cũng vẫn đi một cách bình tản và không bị lệ thuộc nữa. Động đất đi nữa, các con đi cũng trong thanh nhẹ chứ không bị lệ thuộc nữa. Cho nên bề trên đã dày công giáng lâm giúp con chứ không có giúp con. Con nhớ này, giúp con trở về căn bản quê xưa chốn cũ. Đất đai có sẵn, nhà cửa có sẵn, nguyên nga ngoạn, chứ không phải ở cái cảnh tầm thường thế gian. Hoặc còn nhớ đi, thì kỳ này là kỳ ba để xây dựng tâm con trở nên một vị Bồ Tát độ tha, thế thiên hành đạo, thay cha làm việc, không còn sự giỡn cợt bê trễ nữa. Qua tâm linh phải học tâm linh, xây dựng tâm linh, hạ mình cứu độ. Khoa mới, đời mới, học kinh mới, chứ không còn tọa vị ta đây. Mà dạy được ai? Hạ mình mới dạy được chúng sanh. Các con có thể hy sinh làm con thú để cho nó ăn thịt con, nhưng mà ăn vô là thức tâm hướng về tu đạo. Thượng đế cũng có hạnh đó, Đại Bồ Tát cũng có hạnh đó, hy sinh tất cả bất cứ giá nào để xây dựng đời thượng nguyên sắp tới. Chỉ chứ đừng sợ mất thịt các con, đừng sợ mất của các con, vì hạnh các con là hạnh Bồ Tát thì các con sẽ cứu độ. Các con có thể chung vô nẻo hấp nào cũng có thể cứu độ, thì bằng tăng độ chúng sanh. Hạnh hy sinh vô cùng đó, nếu chúng ta ý thức được thì không còn phải sợ sợ. Chỉ kiên trì và tu tùy duyên độ hạnh. Vì lấy thanh tịnh con nên niệm danh Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại chúng sanh. Ba lại đồng niệm dùng trung tâm bộ đầu hướng thượng. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn. Nam mô Hoàng Kim Thượng Đế cứu độ vạn sanh.
Động và tịnh, nếu trở về với tịnh là tự cứu, mà đi về động là sanh lực. Trong đời chúng ta hàng ngày cũng trong động và tịnh mà thôi. Cho nên các bạn vớ được con đường làm sao cho tôi tịnh thì tôi phải thao gỡ. Thì tôi thao gỡ thì tôi phải từ chối những cái gì mà tôi đề xướng phạm tới cái cơ thể cấu trúc siêu nhiên bởi Thượng Đế đã ẩn đang cho tôi có nơi ngự. Và tôi không đem tinh lành để hóa giải cơ năng trong tâm thức của tôi là tôi là người đại tội. Tôi chính là một người tạo tội và phạm tội. Cho nên xuống địa ngục đâu cần phải xét xử, tự mình nhận tội của chính mình, ngoan ngoãn đi ngồi tù. Bây giờ chúng ta hiểu đường lối đó, chúng ta là con người có thể mở cho chính mình. Còn lười biếng nữa không? Nếu lười biếng thì càng ngày nó càng lấn áp, và chúng ta siêng năng lo tháo gỡ thì nó một ngày nào nó sẽ thành thật. Chắc chắn là như vậy. Chúng ta đã có quyền năng, có phương pháp để mở trói cho chính mình. Và nếu không chịu mở trói thì sẽ bị cơ thể. Một vị bác sĩ đã học tất cả, tháo gỡ tất cả cơ bản của con người. Nhưng mà cũng phải nhìn nhận rõ chân lý. Chúng ta từ chân lý mà ra, thì chúng ta không nên xóa bỏ chân lý và truy tầm chân lý, trở về với chân lý mới kêu bằng tự cứu. Rõ rệt như vậy. Cả thế giới chúng sanh là một. Ông trời ông sanh có một khuôn thôi, một. Các bạn hiểu được một của cái xác của các bạn rồi, là các bạn đứng trước các tiểu người, các bạn phân tích rất rõ ràng. Mà các bạn phải thực hành. Thực hành tháo gỡ được mình mới chỉ đường cho người khác. Đó là cái tự tâm. Người Bác Đức đã dùng tự tâm của Ngài nói ra những cái chi kiến sáng suốt và để cho mọi người thấy đường đi và tự đi. Mà chính Ngài cũng đã đi và tự tháo gỡ. Thì cái lý thuyết đó nó vững vàng trong thực hành. Không còn dựa vào chỗ nào nữa. Chính mình phải đi và mình phải giải quyết cho chính mình. Đó. Cho nên tất cả đều là tâm bệnh tại. Tâm bệnh là gì? Sự tâm tối. Tưởng mình là sáng suốt, đâm đầu phục vụ cái tâm tối thì tự nhiên bị chìm trong cái bóng tối và không có lối thoát. Nhưng chúng ta hiểu điều này, chúng ta lui lại. Sử dụng cái quyền năng sáng suốt từ bề trên đã ăn độ chúng ta, mà chúng ta hướng thượng thì chúng ta tận hưởng cái tia sáng đó để tự độ và ảnh hưởng chúng sanh. Con đường rất rõ rệt. Điển quang, điển quang, điển là sáng, điển quang, quang là sáng. Chỉ có đạt tới điển thì mới thấy ánh sáng. Đó, khi mà đạt được ánh sáng thì không, các bạn không bao giờ bỏ. Của vô tận cho chính bạn mà bỏ, đi đâu tìm lại, không bao giờ tìm lại được. Cho nên chúng ta rất may mắn. Nhiều người đã thực hành và đã thức tâm và tình nguyện đóng góp trong thực hành. Hành rồi mới nói, chứ không phải nói rồi không hành. Nó khác ở chỗ đó. Cho nên nhiều bạn tu rồi nghe tôi giảng, nghe tôi nói rồi mà chập, hỏi tại sao nói nhiều quá mà tôi không nhận được cái gì. Thì các bạn đi tới chỗ tâm không, đã thanh lọc rồi. Thanh lọc từ cái không đó nó sẽ phát triển lên nữa, rồi nó hòa với không thì tâm không nó mới có. Còn nhiều nãy giờ bắt cách nghĩa là hai con số không. Chúng ta tu được nhẹ rồi thì nó ở trong số không, cái gì cũng quên hết. Nó quên rồi hỏi có hại không? Quên sao giờ mặt mày tươi tắn, nó yên rồi, nó trở lại cái cảnh xưa thanh nhẹ rồi. Nó thấy có mùi vị sống trong lễ sống, mặt mày nó tươi. Rồi từ cái không đó chúng ta kham khổ tu luyện nữa thì nó biến thể thành cái chiều đi lên thay vì đi xuống. Lúc đó nó lại có. Lúc đó chúng ta lại hoan hỷ làm việc, mà làm việc một lần làm việc cho ba cõi, không phải làm việc một cõi. Hồi trước làm việc 50% cho chúng ta mà không chịu làm, cứ lý luận cái chuyện người khác. Mà bây giờ chúng ta đã làm được một phần cho ta rồi, chúng ta cố gắng tu thêm nữa, nó lên một lớp khác. Luồng điển nó chuyển, nó mở khuyết, nó đi lên. Thì lúc đó chúng ta làm việc ở trên kia rồi thì tự nhiên trong không nó là có rồi. Thấy ba cõi không? À, thiên địa nhân điều hòa, tâm thức vui vẻ. Thấy cái chết như cái sống. Không còn lo sợ nữa. Không còn vì sự khống chế của ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ trong cơ tạng nữa. Nhưng mà ôm cái thức để diều tiến. Và thấy rõ đây là cái nguyên lý của Thượng Đế đã ân ban và giáo dục cho phần hồn tiến hóa qua sự kích động và phản động của ngũ hành, sanh khắp của ngũ hành, để chúng ta có cơ hội tiến hóa và cảm thức sự dũng mãnh thanh tịnh vô biên bất diệt của chính chúng ta có. Mình phải tự nhìn nhận rõ ra. Mấy chục năm nay đừng nói chuyện luân hồi, danh sách luân hồi bắt chước nói thì nhiều, nhưng mà bây giờ mấy chục năm nay chúng ta qua nhiều cơn đau khổ, thấy chết, thấy tiêu, thấy mất, nhưng mà vẫn còn. Còn cái gì? Còn cái thức chứ không phải cái xác. Cái xác không nghĩa lý gì đâu. Cái xác nó sẽ tan, nhưng mà cái thức vẫn còn. Qua những cái tận đồ khó khăn mà chúng ta vẫn giải quyết được, thấy rõ cái này, chúng ta mới dày công và nung nấu sự tiến hóa trở về với quân bình, thì chúng ta mới thấy rõ đạo. Chúng ta hiểu đạo là vô cùng. Đạo là vô cùng. Trong cái không không mà có là đạo. Nó mới đạt tới sự quân bình và vô cùng. Nó dẫn tiến tâm thức của chúng ta. Cho nên biết được cái dung điểm thăng hoa của tư tưởng, nên vun bồi cái phần đó và giữ lấy cái phương pháp đã có và đã hành và đã cảm thức, và giữ đó để khám phá tất cả những gì sẵn có của chính chúng ta. Tâm ta có, ngoài ở ngoài thì có bao nhiêu chúng ta khám phá được bao nhiêu, thì ngoài chúng ta hiểu ta, hiểu người, người đó mới tìm minh triết. Không hiểu mình và không biết người thì người đó khó minh triết, đụng chạm, gây hấn, thù hận, chỉ khép cửa và không mở cửa thì làm sao tiến? Rồi ngậm máu phun người, nói đủ thứ bất chánh, rồi tạo cái khổ cho chính mình. Cho nên các bạn giận một ai rồi các bạn đâu có ngủ được, nó rối loạn hết trọi rồi, nó tâm tối hết trọi rồi, mảnh đất thanh tịnh hành động loạn rồi, cây bừa bãi nhưng mà không biết tầm loại gì, thì bắt cái trách nhiệm này. Có mảnh đất thanh tịnh, một tấc đất một tấc vàng. Tại sao chúng ta không cấy phúc điền trong tâm mà chúng ta bị cấy cái chuyện loạn dâm tai hại? Thấy rõ chưa? Chúng ta nên cấy cái phúc điền trong tâm mà để cho vạn linh đồng hưởng trong cái tiểu thiên địa này, thì cái pháp tướng nó mới phát khởi được. Khi mà pháp tướng các bạn mà phát khởi qua đồng lên trên thì các bạn mới có cơ hội ngự ngự trong trung tâm đó. Cũng như cái chúng ta đã vẽ cái hình của tôi ngự trong cái trung tâm giữa hai con số không. Đó là trung thiên thế giới để làm việc cho toàn dân trong cái cơ thể của chúng ta. Mà mọi người đều có vị trí, có ngôi vị chứ không phải không. Có việc làm nhưng không chịu làm, thích đi chơi. Nói tầm bậy tầm bạ mà không có cách nghĩa nổi cũng bắt chước người ta nói. Đó, ở thế gian có. Cho nên chúng ta phải khép cái mồm thanh tịnh để khai triển sự chi kiến của chúng ta trong thanh tịnh. Sự thật là trong thanh tịnh mới thấy. Qua một cơn động loạn gây gỗ trong gia đình rồi, các bạn ngủ một đêm sáng các bạn mới thấy cái lỗi của các bạn. Phải qua cái cơn thanh tịnh các bạn mới thấy không? Cho nên chúng ta đang thực hành gì? Thực hành thanh tịnh. Để giải quyết gì? Không còn mê ngủ và không còn muốn ngủ nữa. Cái thức của chúng ta lúc nào cũng mở và không đòi hỏi cái chuyện chậm trượt nữa. Cho nên cái phương pháp tu học văn minh điển quang nó mới có khả năng dẫn tiến các bạn tiến qua một cách mau lẹ như vậy. Ngày hôm nay Bác Đức nói cho chúng ta nghe, Bác có học trong trường, có trật tự về văn ngôn, nhưng mà cái thức của các bạn nó khác hơn cái chuyện học ở trong trường. Trong trường không có. Cái đó là trong cái tự nhiên của bác. Cái đó là cái ánh sáng của bề trên chiếu cho bác. Là bác hướng về đó bác mới có. Họ hỏi cho nói nữa bác nói được không? Cũng một đề tài đó mà bác cứ nói hoài, thao thao bất tuyệt, nói hoài nói được. Mở luôn luôn, không bị kẹt nữa. Tại sao? Thì bác hướng thượng. Bác mới thấy khả năng của các bạn. Không, cô bác không phải là học chữ. Chữ là để nói gọn ghẽ thôi. Còn cái thức mà hiểu, chúng ta phải nghe cái chiều sâu của trong sự chi kiến thanh tịnh của Ngài. Thì chúng ta mới thấy đạt tiến tới mức nào. Chúng ta có thể đo được bao nhiêu phần thân. Và Ngài đang đi tới đâu. Nếu chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy. Thì các bạn thanh tịnh, các bạn thấy chúng sanh đang tiến hóa. Thượng Đế là đại thanh tịnh đang thấy chúng ta đang tiến hóa. Nhưng mà Ngài gửi một câu nói rằng tụi bay cứ xa tàu không, À, Ngài chấp chúng ta như vậy. Cha nó sanh nó mà nó không biết về với cha nó. Ngài nói những câu nặng như vậy. Để chi? Ngài thấy con Ngài đã học. Nhưng mà nó trì trệ, nó chậm. Nó học hoài nó không hiểu. Nó cũng nghe lời nói nghe hoài mà nó thâu không được. Thì Ngài mới nhắc một câu nặng để cho chi? Để nó nghiêm chỉnh. Và nó lui về cái dung điểm thanh tịnh đó. Nó mới cảm thức cái gì cha nó muốn nói với nó. Cho nên những cái luồng thanh điển ở bên trên giáng lâm là tạm độ chúng ta, nhắc chúng ta, nói nặng chúng ta để chúng ta tiến. Nặng chừng nào các bạn mới cảm thức và các bạn mới bỏ đời qua đạo, các bạn mới thấy khả năng. Vì sao? Tôi thấy cái ông trời này xuống ngang quá, ông xuống chửi trên đầu tôi nhất định tôi tìm ông tôi đánh, tôi cự lại ông, tôi không tin ông, tôi chống ông thế nào. Tôi các bạn rất chống ông nhiều được, các bạn nhớ ông chừng, chống chừng nào thì nhớ ông chừng đấy. Mà càng nhớ được ông phóng điểm cho các bạn càng nhớ càng xa, các bạn sẽ ra đi lộn được. Rốt cuộc tôi cũng phải thanh tịnh mới có sự sống. Mà ông đó, ông già đó, ông nói đúng quá, ông nói không sai. Lúc đó tôi mới cảm thức. Thì nhờ ai? Làm sao ông mới dẫn con ông về nhà ông được? Ông mới cho cái thiên cơ bảo đùng nguy hiểm. Trời tới bên thanh tịnh, trời cái bãi bão tuyết sập nhà sập cửa. Đất đằng khôi cho lục sập nhà sập cửa chờ sập thức. Để chúng nó hiểu. Đập nó những cú nặng nó mới biết. Cho nên chúng ta xuống thế gian chúng ta toàn là bị đòn không à. Ngày nay mới hiểu được chút đạo. Chứ không phải chúng ta hưởng thụ sung sướng bị đòn luôn. Cái bản tánh của các bạn là đánh lắm các bạn, đập ngực các bạn, đập đầu các bạn hàng ngày, chứ không có bao giờ mà thả lỏng cho các bạn. Nói tôi không giận đâu, mà chọc chút là giận, thế mình đập ngực rồi. Mình giận, mình đâu có nói ra cho người ta biết. Cái tâm này nó cuồng, nó cuốn cuồng cái luồng điện ở bên trong. Nó quất bằng roi điện, nó làm cho mình mất ăn mất ngủ. Có cái chữ giận thôi. Khổ chưa? Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái kỹ thuật thao, và chúng ta thấy rằng chúng ta từ điểm quan giáng lâm xuống thế gian, chúng ta là một điểm linh quan, thì các bạn giải tỏa tất cả. Điện đâu có ai làm ô trực không được. Một điểm linh quan sáng chói lọi cái càn khôn vũ trụ, đâu có làm sao mà mất nó được. Không có ai tắt nó được. Chỉ nó là người tự tắt mà thôi. Cái ánh sáng nó lộng lẫy vô cùng chiếu ba cõi. Cho nên ông trời mới nhìn nó là con. Chứ còn nếu nó tâm tối, ông trời đâu có nhìn nó con. Mà ông đâu còn hạ mình, ông nói các con khổ là cha khổ, các con vui là cha vui. Thấy không? Cha đã bàn bạc từ nẻo hóc bất cứ chỗ nào trong thâm tâm của các con. Nói hạ mình hết sức để truyền cảm và đưa cái chìa khóa cho chúng ta. Không phải nghe cái đó rồi tự đắc, nghe cái đó rồi thấy tội của chúng ta. Chúng ta mới từ chối và không có tai phạm nữa. Cho nên chúng ta mới học được cái chữ hòa. Hòa cái thanh điển đối với bề trên. Lúc nào chúng ta hướng thượng thì chúng ta tận hưởng vô cùng sự sáng suốt từ trên ban xuống, chứ không ở dưới không có ban được cái gì hết. Ở dưới thế gian chỉ làm sự bận rộn mà thôi, không ban được cái gì. Các bạn học kỹ thuật các bạn hiểu, nhưng mà một con người hiểu một thứ, có người được thanh nhẹ, được tưởng bề trên, ta hiểu được sự siêu diệu, đây là của Thượng Đế ăn ban. Có người dòm cái ly đâu có phân tách cái ly như tôi đã phân tách. Có người dòm cái hoa cũng như lời nói tôi đã phân tách. Họ biết cái hoa thôi, giờ không biết cái hoa là cái gì, ở đâu, tại sao, tượng trưng cho cái gì, không hiểu. Đó là trong cái trường minh triết thanh điển của Thượng Đế, mà chúng ta là học viên cái càn khôn vũ trụ, tại sao chúng ta không minh triết? Chưa thật sự. Chúng ta đạt được sự thanh tịnh thì chúng ta ngồi ở nhà cũng học được đạo rồi. Chúng ta đang ở cái trường đại học của cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta là một học viên. Mà nếu thi không đậu, ai rớt, mình rớt. Thì nên cố gắng trở về với thanh tịnh, sang suốt mới thi đậu. Cho nên các bạn đã bỏ một kỳ công tái lập trật tự cho chính các bạn là tu. Đó là kỳ công tái lập trật tự. Còn nếu không thực hành, không có pháp, thì cái miệng nói tu và thôi, như lập luận những cái chuyện hay của ông Phật, hay của ông trời vậy thôi. chứ còn trong mình không có cảm thức được rõ rệt đường đi nước bước. Cho ngày hôm nay chúng ta có cơ hội cảm thức rõ rệt đường đi nước. Nhiều khi các bạn nói ôi thường bên này tính đi phố chơi, các bạn thấy động, tôi không đi. Tôi không đi, tôi không đi 10 ngày, tôi không đi chơi, tôi người ta nghĩ với cái sinh người ta đi chơi, tôi không đi chơi trong 10 ngày, coi thử cái nào lợi, cái nào hại. Thế là các bạn tham thiền trong 10 ngày, các bạn thấy nó tươi đẹp của người, và vui vẻ để khôi phục kinh tế, không xài bẫy, không phung phí cơ bản, không bị sự ham muốn lôi cuốn nữa. Và các bạn sắp đặt lại trật tự đâu đó đầy đủ. Cũng như hôm nay các bạn tới đây cũng như cái cây sinh một tuần. Đã có lời nguyện lắp lại trật tự cho chính mình. Do tôi mà thôi. Cường quyết ý chí của tôi trên hết. Tôi có bộ đầu, tôi phải hòa với cả không. Tôi có thể xác, tôi phải hòa với vũ trụ. Tôi và càng không vũ trụ không có xa cách. Xa cách là vì tôi thiếu trật tự mà thôi. Bây giờ tôi có thời giờ rảnh, tôi lắp lại trật tự, tôi thấy rõ rồi. Đó là đi vào trong cái trạng thái quan thông. Thanh tịnh với quan thông, thiếu thanh tịnh làm sao quan thông? Nói chuyện lẻo lẻo làm sao quan thông? Ngồi thanh tịnh để nghe tiếng gió, ngồi thanh tịnh để nghe tiếng chim hót, ngồi thanh tịnh để nghe tiếng động của căn nhà, rồi mới cảm thức sự thông minh của nhân loại đã đóng góp, sự hùng vĩ của trời đất đã ăn ban chúng ta thôi. Mà sự đoàn kết cái từ miếng gỗ này với miếng gỗ nọ thành một căn nhà, thì chúng ta mặc cái áo là khẩu hiệu của sự đoàn kết, nhưng mà tâm ta chia rẽ, làm sao mà gặp ông trời được? Ông trời nào nhận cái thằng con mà ngu vậy? Phải có thằng con khôn, biết đoàn kết, biết thương yêu nó. Nó có cái xác mà nó không lo cho cái xác, mà nó làm dây chia rẽ thành ra cái tâm bệnh. Thì chỉ nó tưởng ông trời thì ông trời cứu nó thôi, chứ không có ai trị cái bệnh đó được. Nó biết ông trời, nó biết ông trời thương yêu nó vô cùng, và nó thực thi cái mức thương yêu vô cùng là nó đã trị uống cái viên thuốc bất diệt rồi. Chuyện thuốc hồi sinh. Thấy chưa? Càng thương yêu ông trời thì các bạn đâu có bệnh gì. Các bạn ăn một bữa các bạn cũng vui. Ăn một chén cơm sung sướng. Các bạn dồn biết bao nhiêu công lao mà làm ra chén cơm cho các bạn hưởng không? Hạnh hy sinh vô cùng có hột gạo. Nó đã hy sinh biết bao nhiêu kiếp mà nó chưa được tiến hóa làm con người. Nó vẫn hy sinh. Vì hạnh của nó. Nó nguyện. Tôi nguyện làm một hộp cơm cho chúng sanh ấm no. Tôi nguyện làm một giọt nước để cho chúng sanh có cơ hội thức tâm. Cái lời đại nguyện của nó cứ giữ mãi mãi tiến hóa. Nó hành trì. Mà chúng ta lại ăn hoài, ăn cái chuyện tốt, chuyện lành, chuyện nhẹ mà không có lập hạnh. Phải phản tắc không? Phản tắc thì nó rối loạn rồi. Mà hết phản tắc là thanh bình. Cho nên chúng ta hướng tôi đánh trọn lành thì ít nào ít nhất chúng ta cũng hưởng được mấy chục phần trăm. Ngu cách mấy cũng hưởng được mấy chục phần trăm. Tăng suất của Thượng Đế. Hạnh đại bi, đại trí, đại dũng của Ngài. Thấy bi chưa? Bây giờ các bạn biết thương yêu cái thể xác này, các bạn mới biết cái bi của Thượng Đế. Của chư Phật, chư Tiên. Mà Ngài là đại bi. Đại trí, con người đại trí mới là kiên nhẫn thật sự để chờ đợi sự thành công của các con. Đại dũng là không sợ sự quan trọng. Phối hợp, cây người này, cây người kia, cây người nọ, cây chư tiên, chư Phật. Để làm gì? Để tạo ra cái thiên cơ để con Ngài thức tâm, có cơ hội trở về với chính Ngài. Đại dũng, ông trời mà còn đi năn nỉ người ta, phải đại dũng không? Nhiều vị Phật đã thành công ở trong thanh rồi, tưởng ông trời không có kilo nào, nhưng ông trời vẫn chiếu điện và khuyên con đi, con giúp được cha. Vì ông Phật luôn luôn thấy rằng mình phải tự tu tự tiến, chứ không có nhờ một ai nữa. Khổ hạnh đã qua, Và trường kỳ của hạnh, trường kỳ tiến hóa cũng ý chí của Ngài.